This is KBDT from Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài 1160 AM vào mỗi buổi sáng từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Mai Trâm xin chào anh Tiến Dũng.
Vâng, xin kính chào khán giả của đài 1160 AM, gọi là chào Mai Trâm. Mai Trâm khỏe không? Lại thứ năm rồi, lẹ quá.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Mai Trâm rất khỏe và hy vọng là anh Tiến Dũng vẫn khỏe. Nhưng mà thứ năm là thứ năm rồi, thứ năm ở Dallas thì mình đang hưởng thụ cái thời tiết dần dần đi vào thu thật sự. Nhưng mà ở California thì đang mất điện, mất nước, nguy hiểm quá, anh Tiến Dũng, phải không?
Ở Florida chứ hả?
À, Florida, yes.
Florida, yeah, đúng rồi, Florida. Hiện tại giờ thì đã biết cơn bão rồi. Newton rất là thê thảm. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó thì quý vị nào mà có người thân cũng gọi hỏi thăm, cũng cầu nguyện cho những người mà ở Florida. Thì thấy nó là một trong vòng hai tuần mà bị hai cơn bão như vậy thì cũng rất là thê thảm. Trước khi mời gửi đến quý vị những thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì quý vị chuẩn bị một tờ giấy và một cây viết, thì mình sẽ gửi cái số điện thoại sau cuối chương trình này. Nếu quý vị nào mà biết làm về lĩnh vực nhà hàng, mà làm về manager, thì có một cái nhà hàng ở Rockwall, lương khoảng 4.000 đồng một tháng là khởi sắc. Nhưng mà Tiến Dũng sẽ gửi thông tin chi tiết hơn vào cái phần cuối hay ngay trong nhớ nhắc Tiến Dũng nha.
Dạ vâng.
Buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói rằng thị trường chứng khoán, chúng ta cũng biết rồi, những cái report sáng này thì rất là thê thảm, kính thưa quý vị. Tiến Dũng hy vọng là cơn số đỏ này nó không xuống nữa, nhiều nữa từ bây giờ đến chiều. Riêng về Dow Jones thì giảm 79 điểm, hiện tại là 42.432 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 58 điểm, hiện tại là 18.233 điểm. S&P 500 thì giảm 14 điểm, 5.777 điểm. Dầu thô thì lên được 1 đồng 62 xu, 74.86 xu trong thùng dầu thô. Vàng lên 14.70 xu, 2.640.70 xu cho một ao vàng. Cái lãi suất 15 năm và 30 năm đã nhích lên chút xíu. 15 năm là 5.78, 30 năm là 6.46. Vàng ở Việt Nam mua vào là 82 triệu rưỡi, bán ra là 84 triệu rưỡi, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì bằng hai cái bản tin này mà Tiến cho rằng cái double impact. Consumer Price Index, tức là CPI, thì mình vừa gọi đơn ra là lạm phát, là inflation. Thì sáng hôm nay Bộ Thương mại cho biết rằng nó lên 2.4%. Từ năm ngoái năm nay thì nó, họ sẽ đo như thế này, tháng 9 năm ngoái và tháng 9 năm nay họ so mặc cả hai cái giá thì nó vẫn còn chênh lệch đến 2.4%. Và so với tháng 8 thì là 2.3%. Tức là nó nhích lên, nó nhích lên so với cái expectation của các nhà Wall Street. Tức là họ nghĩ là khoảng 2.3 thôi, nhưng mà nó lên đến 2.4, tức là con số này nó cao hơn. Trong khi đó thì Bộ Lao động lại đưa ra cái số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc là 33.000 người, cộng thêm nha quý vị. Tức là con số này nó tăng một cách quá mạnh, quá cao so với tuần lễ vừa rồi, thì hoàn toàn nó khác một trời một vực. Ví dụ nói quý vị rồi, tức là họ kiềm chế lắm luôn mà cuối cùng họ xì một cái lên 33.000 người và chấm dứt vào ngày 3 tháng 10. Và đây là con số cao nhất, nó gọi là highest level in this year. Đây là con số far, là con số này cao nhất. Số người xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên 33.000 người, tùy. Và buổi sáng này rõ ràng là thị trường chứng khoán nó cũng bị thê thảm. Và từ hai cái report này đó, từ cái inflation và cái unemployment, thì ví dụ thấy cái chuyện mà cắt giảm lãi suất nó rất là mơ hồ. Theo ví dụ nghĩ là 50-50, tức là 50% là cắt khoảng 25, tức là 0.25% là yes, không hơn nữa. Còn thứ hai nữa là không cắt một point nào hết, quý vị. Đó là vấn đề, tại vì cái report như vậy thì nó is no good. Bản tin kế tiếp thì bản tin này khá là thú vị. Nhưng xin gửi vị tại sao mà thì cũng thấy nhiều người họ đặt hỏi rằng tại sao chính phủ chúng ta làm một cái việc gì đó có lỗi với chính phủ, chẳng hạn như thiếu thuế, hoặc là chúng ta thiếu một cái tiền thiết kịch, hay là chúng ta thiếu một cái gì đó mà nói chung là nôm na với tiền bạc của chính phủ. Thì quý vị nói rằng chúng ta thấy im lặng lâu quá, tưởng là ok, nhưng thật sự ra chính phủ cũng cố tình đó, thưa quý vị, họ cố tình. Và tin sáng nay nói về Citibank. Citibank là một cái nhà băng mà chúng ta biết rằng làm ăn cũng âm thầm, là ít người nào biết, như là Wells Fargo hay là Bank America hay là những băng như là Chase vân vân, thì biết biết nhiều hơn là TD Bank. Nhưng mà TD Bank đã bị chính phủ phạt đến 3 tỷ nhà phải 3 triệu. Lý do vì qua một quá trình điều tra tìm hiểu thì họ cho biết rằng TD Bank đã cố tình rửa tiền cho những cái drug cartel, tức là những cái MS, những người mà gọi là những cái tay buôn thuốc phiện đó, thì họ rửa tiền cho những cái người này. Và khi mà biết được thì đúng ra thì cái luật của chính phủ thì chúng ta biết rồi, những cái làm ăn mà gọi là bad practicing như vậy đó thì chúng ta bị phạt rất là nặng. Nhưng mà tại sao cái chuyện nó xảy ra nhiều năm mà đúng một cái chính phủ mới đưa ra, tại sao họ phạt như thế này? Một thí dụ thôi, là thí dụ biết một năm tôi phạt anh, lần đầu tiên phạt tôi phạt anh 1 tỷ, nhưng mà tôi cộng cái tiền đó vô tiền lời là tiền penalty, 1 tháng là bao nhiêu nữa, 2 tháng là bao nhiêu, 3 tháng nhiêu, cậu cộng vô, rồi cuối cùng con số lên đến 3 tỷ, trả hay không? Ví dụ cho thí dụ biết rằng ai mà thiếu nợ ở Mỹ, đặc biệt là chính phủ không trả không hay là quỵt không? Người ta nói rằng ở Mỹ có 2 cái mà chúng ta không thể chết là mang theo thôi, tức là nợ student loan và nợ chính phủ về tax. Student loan bây giờ nó cũng chuyển qua cái trang sử mới nè ha, nhưng mà cũng đúng là nó giờ vẫn còn nha, thiếu nợ là phải trả. Như Kinh Thánh có nói, thiếu nợ gì cũng được mà chớ bắt nợ cái gì ngoài tình yêu thương, cũng hay lắm á. Và cái chuyện sau khi mà Controller of Currency đã điều tra ra rồi thì họ phạt đến 3 tỷ. Và đây con số phạt the highest, cái gì cao nhất, rất là cao. Và cái cổ phiếu của họ xuống thề thảm, cái cổ phiếu của TD Bank xuống thề thảm. Khi mà họ làm việc mà gọi là không có trung thực như vậy đó thì tội những người cổ đông. Chẳng hạn như quý vị mua một cái cổ phiếu của một cái công ty nào đó thì mình trước mắt họ, thí dụ đi, họ mua, thí dụ mua TD Bank đi, mình thấy là TD Bank report là lợi của credit card lên, rồi mortgage lên, thì mình mua thì thấy cái trong nhà băng này là việc đàng hoàng. Nhưng mà đâu cái đâu ngờ họ liên quan với là những cái người mà gọi là về drug cartel đâu, nên nó xuống một cái rèn. Những người mua cổ phiếu họ cũng đang rất là bất mãn. Thế thì cái vấn đề cũng như nhắn nhủ quý vị như thế này: nếu vì thiếu tiền của chính phủ đó thì chúng ta có thể make payment, they okay with that. Dù chúng ta thiếu 5.000, 10.000, 20.000, ok, tôi trả được 50%. Thì trong cái trang sách của quý vị mở ra cái record đó, hay là cái report đó, thì nó ok. Chúng ta vẫn có trả tiền, nó không report. Nhưng quý vị quịch, không trả tiền, nghĩ là ok, chết, tôi đến theo luôn, không trả tiền. Một ngày nào đẹp trời, quý vị vô tình đi ra nước ngoài, đi về Việt Nam, đi Cancun, đi đâu không cần biết, đi ra, chúng ta sẽ không đi vào được, bởi vì cái record nó nằm trong cái passport của mình. Và khi mà Bộ Nội an mở ra thấy Tiến Dũng nằm trong danh sách đen, mở xuống là cái gì đây? Thiếu nợ tiền loan không trả, anh phải thanh toán cái số tiền này anh mới được vào Mỹ. Cái vấn đề đó nguy hiểm lắm nha quý vị. Nhưng khi ngồi với sân bay, ngồi ngoài đợi luật sư đến giải quyết, rồi ký một cái contract là nếu mà không trả tiền bị bắt bỏ tù luôn hết, thì lúc đó mới được. Nên Dũng nghĩ rằng nếu bị thiếu tiền chính phủ, tiền thuế nè, tiền student loan nè, bất cứ gì đó mà chúng ta đã thiếu lâu năm mà họ vẫn đòi đó, gọi settlement cái case liền đó, ok, tôi sẽ trả tiền tháng, đây là cái có trong khả năng của tôi, thì giữ lên làm đi trước khi mà cái quá trễ nha. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Amazon phải nói rằng một con quái thú này, nó tấn công đánh hết tất cả mọi lĩnh vực, quý vị. Ngay cả bây giờ cái Tiny Home đó, vì nhớ không, cũng bán luôn trên Amazon luôn, 20.000. Ai bán ra 40.000 không biết, tôi bán 20.000. Đẹp, ngon, bổ khỏe, rẻ, bệnh đẹp. Bây giờ thì đến cái chuyện pharmacy. Ngày hôm qua thì Amazon, cái anh này tên là anh Lơ, anh Hớp gì đó, anh chàng này đã là đại diện cho Amazon về lĩnh vực pharmacy. Và anh này nói rằng năm sau chúng tôi sẽ đánh nationwide luôn, tức là one day delivery. cái pharmacy thì là dược sĩ đó, gọi là đến đến tiệm thuốc tây đó, thì Amazon hiện tại bây giờ thì phân nửa nước Mỹ là họ delivery, trễ lắm là ngày thứ hai, ví dụ order thứ sáu thì là sáng thứ bảy đã có rồi, và hiện tại dịch trên 90% là 2 ngày là maximum, đa số là 1 ngày one day delivery về thuốc. Nếu quý vị có cái Prime thì ta được nhận thuốc không có trả tiền shipping, nhưng mà Amazon cho biết năm sau là họ đánh cả nước Mỹ luôn, họ phủ kín nước Mỹ luôn. Cái vấn đề đã xảy ra như thế này, Amazon khi mà họ đã bắt đầu ra cái chương trình này đó, và cái những cái người về những cái công ty, cái cửa tiệm như là Walgreens, CVS, Kmart, Walmart, rồi Kroger, Tom, hơi thảm luôn chứ quý vị, hơi thảm luôn. Rite Aid thì khỏi nói rồi, đã đóng cửa rồi, chị không nói đóng cửa rồi. Rồi sẽ tương lai sẽ nhiều nữa. Quý vị là không tin, quý vị hỏi con em của mình, người thân của mình đang làm pharmacist, tức là làm người dược sĩ đó, công việc làm hiện tại giờ dễ kiếm hay không? Dĩ nhiên là không rồi. Tại vì khi mà họ làm như vậy thì chắc chắn cái lượng mà khách order thuốc của Walgreens, CVS hay là Kmart, Walmart hay là ở đâu đó sẽ hạn chế rất là nhiều. Cái vấn đề mà tôi thấy rằng, wow, nếu mà trường hợp này thì chính phủ không có can thiệp được, và trong tương lai sẽ có rất nhiều cái trường hợp mà thất nghiệp xảy ra. Tại vì Walgreens họ đứng phía sau, họ chỉ nhận cái đơn toa của bác sĩ đến, thì họ mở ra. Ví dụ thuốc Tylenol, thí dụ nha, Tylenol, bác Tylenol đưa, chỉ cần cái người technician thôi là ok rồi, chứ không cần phải người pharmacist đứng đó để mày lấy thuốc luôn. Họ mướn technician là đủ rồi. Cái vấn đề như thế này, pharmacist sẽ bắt đầu đi vào từ ngõ cụt. Tại vì sao pharmacist lại đứng đó khi mà chúng ta đi mua thuốc ở Walgreens hay là ở Walmart đi, thì chúng ta không hiểu thuốc đó nó sẽ xài cách như thế nào, thì cái người pharmacist sẽ ra nói chuyện với vị, sẽ consult, anh uống thuốc này bao giờ chưa, thì cái người pharmacist cần có mặt ở đó để tư vấn cho vị. Còn Amazon không có. Amazon là mua thuốc đưa toa đây, anh order thuốc đó đúng không, tôi gửi đúng thuốc đó cho anh thôi, là chỉ cần technician thôi, không cần pharmacist, theo tôi nghĩ là như vậy, đúng không? Thì chắc chắn trong tương lai pharmacist sẽ không có chỗ đứng nữa, rất là thê thảm nha. Thôi cũng gửi lời chia buồn. Spirit Airlines, bản tin khá là thú vị, và chúng gửi đi buổi sáng hôm nay thì cũng lần đầu tiên đọc bản tin này, xong tôi biết rằng wow, có chuyện này nữa sao, mình không biết. Cái hãng Spirit Airlines ngày hôm qua đã đuổi 3 người phụ nữ ra khỏi chuyến bay của họ sau khi 3 người phụ nữ này từ chối khoác một cái áo khoác lên người của mình. 3 người phụ nữ này mặc cái áo crop top và đi từ California qua New Orleans chơi. Và sau khi một cái người đàn ông đi ngang qua, như là flight attendant đó, cái người này là người tiếp đại viên hàng không, nói rằng, "Please put something on", là làm ơn khoác một cái gì lên người mấy chị. Và 3 người này quay lại nói rằng, "Hello, cho tụi tôi cái policy của hãng là cái dress code". Chúng ta biết cái dress code là nó có trong tất cả nơi làm việc. Vì không biết thôi, dường như cũng làm, và do xưa đã mở ra suit only. Vì đi làm là phải bận đồ vest, cà vạt, đại diện cho một cái công ty là phải bận như vậy. Còn thứ sáu là bận đồ casual, tức là bận quần jean, áo sơ mi, ok. Nhưng mà từ thứ hai đến thứ năm là phải bận suit. Rồi đi làm ở đâu thì phải dùng băng dài, phải như thế nào. Họ có hết cái gọi là dress code, ok. Rồi, 3 người này yêu cầu cho xem cái policy, dress code policy của những người client, những người customer, những người mà hành khách. Thì mấy người này không có nói gì hết, mà họp xong rồi họ escort 3 người này ra khỏi chuyến bay. Tôi yêu cầu 3 người đi ra và đón chuyến bay khác, chúng tôi không chấp nhận. Sau khi mà gọi cái chuyện này nó đã tung sùm lên tất cả mạng xã hội rồi đó, thì tất cả truyền thông đến, thì truyền thông đều nói hoàn toàn là tất cả những hàng không, tất cả luôn nha, từ American Airlines, Spirit Airlines, Southwest Airlines hay là Delta Airlines, tất cả đều có một cái policy. Cái policy này là như thế này, họ có quyền từ chối những người nào đi chân không hoặc là bận đồ không phù hợp, có tính chất hở hang, khiêu dâm hoặc là phản cảm, họ có quyền không tiếp những người này lên chuyến bay của họ. Wow, đây là cái policy rõ ràng mà ba người phụ nữ này đã bị escort ra. Nhưng nhớ đi, câu kinh thánh cũng rất là hay quý vị. Người đàn ông nhìn người phụ nữ có lòng ham muốn là phạm tội tà dâm. Vậy thì các phụ nữ làm ơn đừng có bận hở hang làm cho các ông phạm tội, ok? Nên quý vị đi đâu, đi hãng hàng không nhớ cầm thêm áo khoác. Họ nói là tôi không chấp nhận cái áo này, lật đật phát lên liền nghe nhớ nha. Bản tin cuối cùng cũng là bản tin rất là quan trọng buổi sáng ngày hôm nay. Ví dụ cho rằng quý vị nên chia sẻ với người thân ở Việt Nam và ngay cả chúng ta ở nước Mỹ luôn. Hiện tại bây giờ cái crypto relationship scam nó đang tăng lên đột ngộ luôn, đột luôn. Thí dụ bây giờ Dũng, thí dụ quý vị hiểu nha. Thí dụ biết mấy trăm. Ok. Mà thí dụ là người đang mua một cái đồng tiền ảo của một cái công ty nào đó ảo mình không biết, nhưng mà Dũng mua 5 đồng thì cũng lời được 10 đồng. Dũng nói mấy trăm, Dũng 10 là 10 đồng, mua không? Mấy trăm sẽ tính tưởng thí dụ chứ. Ok mua. Thì họ sẽ giống như accumulate dồn hết lại. Khi mà có số tiền này nó lớn rồi đó, là họ cất cánh chạy. Khi nào mà thấy cái lợi nhuận nó nhiều mà if not gọi là too good to be true đó, please, đó là xạo hết cái tụi mình. Nhưng nhắc nhở nha, cái platform này nó qua những cái như là professional, những người giáo sư được tin tưởng, những người trong gia đình, anh em ruột, những người trong về religion, trong nhà thờ, trong chùa, có hết luôn. Rồi ngay cả những cái social media platform và old friend, bạn thân, rồi good friend, best friend. Và nghe, mình nghe, ôi, mua. Họ không cần quý vị mua nhiều. Một người chỉ vài trăm, vài ngàn thôi mà. Một triệu người, chúng ta tưởng tượng họ gỡ 100 triệu. Đúng không? Ví dụ như mua 100 đô, mà 100 người mua, 1.000 người mua, 1 triệu người mua, phải hỏi 100 triệu không? Yes, easy right, easy. Và theo những cái platform này thì cũng dở vị luôn nha. Hiện tại bây giờ có những cái platform ở Việt Nam mà chúng ta biết rằng Nanobit, CoinW6, những cái platform này ở Việt Nam có những người đại diện về tôn giáo. Tiến dụng nhắc nhở luôn nha, tôn giáo trong nhà thờ và chùa khuyến dụ người mua những cái lợi nhuận. Họ không cần giải thích vì là mua cái này cái gì. Họ nói là mua cái này cứ mua đi, sẽ có tiền. Chúng ta không cần biết. Mình bỏ tiền, mình mua, bỏ tiền nhiều lắm. Sau đó rồi chúng ta sẽ thấy một ngày nào đó, giống như cái kiểu Nguyễn Giang 12 vậy đó. Bỏ 1.000, lấy 200 tiền lợi, 20%. Easy, tham thì thâm quý vị. Vì nhớ nha, và ngày hôm qua, FBI cho biết rằng số tiền mà người Mỹ đã bị mất, tí dụ là nói người Mỹ thôi nha, mà nó liên quan đến cái crypto relay scam đó, là 5 tỷ 6. Nước Mỹ only nha, vừa rồi, năm 2023, năm vừa rồi. Chỉ có một năm mà người Mỹ mất trên 5 tỷ 6 bởi vì bị crypto scam, giống như mới nói. Ví dụ dụ người này người kia, dụ làm tin thì quý vị tin tưởng. Ví dụ một ngày đó những mua cái cổ phiếu nào đó lời quá đi, mình là người nạn nhân nhưng mình cũng chia sẻ người khác nữa, thì người mình dội giả tin ví dụ quá thì họ mua, đúng không? Thì chúng ta cẩn thận. FBI ngày hôm qua bắt hai cái platform Gotbit và ZenCoin và CLS Global. Đây là ba cái này bắt 15 người và giữ lại trên 25 triệu. Wow, vì thấy chưa? Nên quý vị cẩn thận cái gì mà too good to be true. Please, đừng có tham. Tham là coi chừng chúng ta bị thầm, kính thưa quý vị. Xin trở lại với mấy trăm.
Cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin rất nhiều, nhưng sáng nay có những bản tin rất thú vị. Và mấy trăm, anh Tiến Dũng có đề cập đến là những người mà thiếu tiền của chính phủ là không thể nào mà get away được, trong đó có tiền thuế nha, rồi tiền student loan, nhưng mà còn một điều nữa đó là tiền child support. Nếu mà ai mà thiếu tiền child support mà quý vị, các ông mà muốn đi làm renew passport hay là đi làm passport để mà đi về Việt Nam cưới vợ khác đó thì phải cẩn thận nha, không được đâu. Và còn một điều nữa là lên máy bay ở Mỹ này dù trời mùa đông hay mùa hè gì cũng phải có cái áo, đối với riêng Mai Trâm phải có cái áo hay là cái chăn nhỏ để mang theo. Chứ còn lên đó mà hớ hình là không được rồi. Lạnh, thứ nhất lạnh chịu không nổi, mà thứ nhì mà ai mà lên máy bay đi chân không, anh Tiến Dũng có những người mang giày đi lên máy bay, mà lên tới máy bay chưa chạy thì đã tháo đôi giày gác cái chân của mình, giày thòn tới cái ghế của người phía trước là đã chịu không nổi rồi anh Tiến Dũng ơi. Nhưng còn một điều anh Tiến Dũng quên là đọc cái số điện thoại để mà quý vị nào cần việc làm đó.
Cái Lương thì gọi là bất khởi sắc là 4.000 một tháng, quý vị. Làm từ việc thứ hai đến thứ sáu là từ 9 giờ đến 7 giờ. Và thứ bảy là làm từ 11 giờ cho đến 5 giờ. Và tất cả ngày lễ thì được nghỉ hết. Lễ ở Mỹ thôi nha. Tất cả ngày lễ được nghỉ và ăn lương. Và nhiều nhiều cái benefit khác nữa. Lãnh vực về nhà hàng, nhưng mà nhà hàng rất là nhỏ, cái tiền bánh mì của tiêu dùng đó. Và thì quý vị có thể gọi là 214-714-0128. Nhiều nhắc lại nha, 214-714-0128. Liên lạc cho chị Thu. Và quý vị có thể text cái message. Khi mà chị Thu có thể bận text cái message, chị Thu sẽ gọi lại cho quý vị. Tiêu dùng sẽ nhờ gửi bản tin lại vào ngày mai nữa mỗi ngày. Cảm ơn Mai Trâm rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng. Và thưa quý vị, chương trình Kinh tế và Thị trường ngày hôm nay được tạm ngưng nơi đây và sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu cũng vào giờ này.